Ai mà chỉ trích vị đạo sư này thì người đó nói đúng pháp, làm đúng pháp. Thì thấy vị đạo sư này đáng chỉ trích. Thì Đức Phật ví dụ này, cái ví dụ này cũng rất là đặc biệt trong cái ngôn ngữ của kinh Phật. Ngài ví dụ như có một yêu một người cô gái, đây như trong kinh nghe, không phải tôi nói, yêu một người cô gái, mà cô gái nó muốn xa mình, muốn lạnh mình ra, yêu thì từ hai phía cho ra, người ta lạnh mình mà mình cứ muốn yêu, yêu cô gái, đó là một cái vô lý. Thứ hai là muốn ôm hôn một cô gái, mà cô mẹ, mà cứ ôm hôn, đòi hôn như được, có phải chiêu thì khổ đúng người không? Thì người ta không muốn mình mà mình cứ đòi thương người ta, và người ta không muốn cho mình hôn mà mình đòi hôn. Thì đây là ngôn ngữ của kinh này, quý vị nhớ là rất cấp tiến. Thành thử đạo Phật một mặt rất cấp tiến, nếu như mình nói rằng mình đây hiện tại mình cấp tiến thì cũng không bằng cái thời Đức Phật đâu, thời đó là cấp tiến lắm rồi. Nhưng mà cấp tiến thì cấp tiến chứ, bố thí vận hành nghiêm chỉnh, trì giới vẫn nghiêm chỉnh, thiền định vẫn nghiêm chỉnh và trí tuệ vẫn nghiêm chỉnh, chứ không phải là vì cấp tiến của mình rồi nó thôi không cần giữ giới nữa, sống chi thì sống, sống hiền sinh vân vân, không phải như thế. Vẫn cấp tiến nhưng mà vẫn nghiêm trì, cũng đường đào, cũng đường đó là cũng được, phải làm chứ không thể khác đi được, không thể linh động được nữa. Thì trong một cái phẩm kinh ngang đây, tôi tạm lên cái phần này để quý vị nghe thêm một cái phần mà gọi là cái ngôn ngữ rất cấp tiến của Đức Phật, chính Đức Phật sử dụng ấy. Kể câu chuyện về Đế Thích, câu chuyện đó cũng trong trường bộ ý của mình sẽ gặp. Thì kể chuyện cũng càng thật bà, một chàng thanh niên càng thật bà là dân nhạc á, dân chơi nhạc đánh đàn rất hay. Chàng càng thật bà này mê một cô gái, cô đó là Phật tử, một gia đình Phật tử, mà có lần cô này là vũ nữ, múa rất giỏi, và một lần đã đến múa để cúng dường Đức Phật xem. Thì cô này là thuần thành lắm, thì cô đẹp lắm, thì chàng càng thật bà này mê mà không để gần được, cứ đi lân quanh xa xa chờ cô ra phơi áo hay đi quanh ra vườn rồi mà ngắm xa xa rồi thôi, nhớ nhung lắm, buồn bã lắm, thì gần như là thất tình ấy. Trong khi đó còn một người thất tình thứ hai là vua trời Đế Thích, muốn đến yến kiến Đức Phật, mà Đức Phật ngồi trên đình trang nghiêm quá, ông nói không đúng thôi, rồi cứ đến lần nào cũng đúng thôi, rồi ông phải đi ra thang để chờ Đức Phật xuất đình đó, đi đến lần nào Đức Phật cũng nhập đình, thì ông này cũng thất tình, thì đi quanh mà buồn bã, người buồn bã gặp nhau. Thì ông Đế Thích ông mà đọc được cái tâm của ông Càng Thạc Ma này, ông nói thì ông Càng Thạc Ma này đứng mê cô gái đó, thì ông mới nói thế này: chưa cầu á, có phải cầu muốn gặp cô gái đó không, tôi giúp cho cầu gặp dễ dàng lắm, nhưng cầu giúp tôi một việc, cầu làm răng mà cho tôi tới hầu Đức Phật được. Thế mà ông là ông vua trời trắng, nhưng ông thể đến mà không có nghi lễ, không thể đến mà không đúng lúc được. Thì cầu Ca Phật Ba nói: ô, gặp cô gái đi khỏi, gặp Đức Phật dễ lắm, tôi giúp ngài gặp Đức Phật. Thì quý vị biết sao, Đức Phật đứng ngồi gốc cây, ngồi nhắm mắt chứ nhập định. Lúc đó là lúc muốn Đế Thích chưa tới được, ông cầm cái đàn với em đánh đàn, ông ca người cái cô gái đó, ông nói đi: ôi châu, mẹ cô phúc đức quả mà đẻ ra cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt bồ câu rất đẹp, mắt xanh là mắt xanh chẳng để ai vào, có không người du số này là thời trong kinh đã dùng mắt xanh này, mắt đẹp là mắt xanh, và họ có cái nước xanh, bồ xanh để làm cho mắt mình xanh hơn. Là có cả mà chuyện này là đừng có tưởng là người xưa là không biết chuyện của đời này của mình đâu, họ có cả mà họ giải thoát rồi thôi, chứ họ có cả tạ cái ngực cô đẹp của, nghĩa là cái tạ theo cái đường cong chứ phải đường thẳng đúng đuôi đâu, là ngực mà ngực đầy tràn đầy sức sống, ngực căng đầy sức sống. Rồi cầu đó mà nói thế này: ôi tôi mê cô quá, tôi muốn ngủ trong cái ngực của cô như là Đức Cổ Đàm đang ngồi đang trụ trong chân lý. Cái này nghe còn vẻ vui mừng. Tuy nhiên tôi cầu ta này muốn ngủ trong cái ngực căng đầy của cô đó, mà hàng tương tự như hình ảnh của Đức Bổn Sư mà đứng vị nhập định á, ngồi trong chân lý. Và Đức Phật ngài mà mở mắt ra ngài cười. Nói đây, cầu ái dạy cho cầu cái bài mà cầu nổi trên được tinh yếu của chân lý vậy. Nên nói cho bà từ tốt con dẫu chi ngài ra chứ cũng để thích đứng buổi hôm nay. Con bày cái kệ đi là để xin ngài cho phép để thích vào hầu. Thì Đức Phật là thôi được, cho ông vào hầu. Thì như vậy để mà biết rằng là trong kinh điển của mình ấy, ngôn ngữ đã rất cởi mở và cái rất tự nhiên, con người rất tự nhiên, chạy trốn gì cả, nhưng mà vẫn tự nhiên mà vẫn nghiêm trì giới luật, vẫn nghiêm trì, vẫn là hành trì giới định tuệ. Thì tôi trở lại cái vấn đề là khi mà một người đạo sư mà dạng không biết, mình không biết rồi mà dạy cho những đệ tử không muốn nghe và hành trại ngược, thì Đức Phật đưa một ví dụ là giống như một cái người mà muốn yêu muốn yêu một cô gái muốn xa mình, và muốn hôn một cô gái mà cô né tránh, cô muốn hôn, thì như vậy quý vị biết nè, là làm cô giả tàn vô ích, vô lý nè, vô ích. Mà cái đó Đức Phật gọi là tham pháp, là ác pháp, là tà pháp, là tà kiến. Là như vậy là mới tà pháp, làm cái chuyện vô lý, chuyện vô lý, thì cái đó là vô. Thì cái đó kết quả sau khi chết là đọa vào địa ngục hay súc sanh. Cái ví dụ thứ hai là một cái vị đạo sư thứ hai cùng nói pháp cho những hạ đệ tử nghe, cùng chưa chứng ngộ cái quả sa môn quả, nhưng mà nói pháp với các đệ tử nghe, đệ tử thì lắng tai nghe và muốn nghe, nhưng mà làm trái ngược lại, có nghĩa là không hiểu chi cả, làm trái ngược lại, thì cái người bổn sư này cũng là vị đạo sư đáng chỉ, đáng bị chỉ trích. Thì Đức Phật ví dụ, đưa ví dụ vì sao đáng bị chỉ trích, để nói chuyện vô lý của cái vai trò đạo sư này này, thì Đức Phật đưa một ví dụ nữa, nói là ví dụ như một cái người nhổ cỏ, có cái ruộng dứa của mình ấy, mà nhổ cỏ đáng lẽ thì nhổ cỏ ruộng dứa của mình, cỏ ruộng dứa mình thì để đầy rồi đi nhổ cỏ của ruộng dứa người khác, vô lý không? Mình thì mình tu chưa xong mà đi đổ người ta, vô lý không? Mà huống chi người ta không nghe mình nữa. Quý vị thấy nè, nghe bằng làm khác đi đó. Việc khi làm đạo sư chi của ai cần, cái người đạo sư là có người cần, đấy cái người nghe là không cần mình, họ làm khác đi mà. Mà mình chưa biết được cái gì để mà nói. Hai cái vô lý là, Đức Phật thấy cái vô lý thì của vị đạo sư này là giống như một cái người đi nhổ cỏ rừng dưa của người khác mà không nhổ cỏ rừng dưa của mình. Thì cái đó là vị đạo sư đáng chỉ trích, và cái hành động đó là ác pháp, là tham pháp, là hại pháp. Và cái đó là tà kiến, sau khi chết chỉ đọa vào một trong hai cõi, địa ngục hay súc sanh. Rồi cái hàng thứ ba là cái vị đạo sư mà cũng dạy cho cái hàng đệ tử như vậy, họ không loạn nghe, không nghe theo, và họ không hiểu từ trí tuệ, hiểu nghĩa là trí tuệ tự nhiên là loạn quảng là vô trí đấy. Thì hàng đạo sư này cũng là đáng chỉ trích. Thì cái này mình đúng nghĩa là giống như một người mà có sự giấy của mình đã cắt đi rồi, ràng buộc mình cắt đi rồi mà lại để một sự giấy khác trói mình. Đó là cái hàng đạo sư thứ ba, là bởi vì mình thực ra là giấy của mình chưa cắt được nữa, mà đi đòi cắt giấy cho người khác, mà gánh một cái gánh nặng, họ không nghe mình, họ không chịu nghe, họ không lắng nghe gì cả, mà họ cũng nghe là mình muốn chỉ cho họ có trí tuệ, mà họ không có trí tuệ, họ không bao giờ họ hiểu từ trí tuệ cả. Thì cái đó là một cái vô lý của vị đạo sư này, thì vị đạo sư này cũng là đáng chỉ trích, đó là ác pháp, tham pháp, hại pháp, và là tà kiến, chỉ có thể sanh vào địa ngục hay là súc sanh sau khi chết. Đó là ba hạng đạo sư đáng bị chỉ trích. Thì Đức Phật mới dạy như thế nào là một hạng đạo sư mà không đáng bị chỉ trích. Đây quý vị biết rồi, thì vì đạo sư đáng bị chỉ trích thì chỉ có Đức Phật, Đức Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, Như Lai ứng cùng chánh biện tri minh hạnh túc chuyển thể thế giả đại vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, là bậc mà đã chứng ngộ sự thật rồi. Thì Đức Phật ngài biết được cái con đường đi để giải thoát, ngài thấy được căn cơ của từng người, ngài thấy được cái sự mắc vướng mắc của từng người, và ngài chỉ cho từng người đi ra khỏi vướng mắc của mình. Thì như vậy mới là đáng là bậc đạo sư. Thật ra cái bản kinh này đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao, như chúng tôi là không bao giờ đạt, vì cuộc đời không có ai để nói pháp, ít người nói pháp, thì mình phải làm công việc đó cho mình cũng xứng đáng để nói pháp. Vậy mình nói ra mà thì tự nhiên là quý vị thông cảm dùm cho tôi nói ra rồi, là tôi là một loại hàng đạo sư đáng bị chỉ trích, bởi vì mình chưa đi ra khỏi giải thoát, chưa đi ra khỏi khổ đau, chưa đi vào giải thoát, và chưa biết quý vị đang mắc vào chỗ gì nữa mà nói, thì thực ra là không phải là đạo sư. Thành vì vậy chúng tôi không bao giờ xứng đáng được gọi là pháp sư hay đạo sư cả, chỉ là một người bạn để bạn cùng tu với quý vị, gọi là pháp hữu, trình bày lại những cái gì mình đã biết để quý vị chia sẻ mà thôi, không thể gọi là một vị pháp sư được. Gọi là pháp sư rất lớn, một quý vị mà đã thấy được con đường giải thoát và có thể chỉ được con đường giải thoát cho người khác mới xứng đáng là đạo sư hay pháp sư. Còn tôi thì không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó cả. Thì Đức Phật dạy rằng chỉ có Đức Phật là hàng đạo sư không đáng bị chỉ trích. Thì đó là cái quan điểm của Đức Phật về cái vấn đề từ độ, độ tha, vấn đề nói pháp nữa, trong đấy có quan niệm về nói pháp như thế nào là một người sẽ nói pháp và như thế nào là hậu quả của tà kiến, và cái phương pháp của ngài giảng dạy đó, ngài giảng dạy rất rõ. Thì sau khi ngài nói xong thì là Lohicha bừng tỉnh giác ngộ. Thì đây là pháp kinh tuy là đơn giản giản dị nhưng tôi thấy là nó đưa nêu ra một vấn đề mới, đó là vấn đề từ đồ và đồ tha. Và mong rằng quý vị có bằng kinh này, quý vị có thể tự mình mở ra những ý nghĩa rộng hơn nữa về từ đồ đồ tha, để khi mình đi vào tìm hiểu giáo lý các bộ phái, mình không bị thắc mắc và không bị lẫn lừa. Tuy nhiên mình biết đâu là ý nghĩa từ đồ và đâu là ý nghĩa đồ tha. Và Phật giáo là cái đạo vì mọi người, vì hạnh phúc của mọi người, và hẳn nhiên là từ đồ và đồ tha cùng song hành, không thể tách ra được. Nếu vì một cái lý do nhân duyên chiến thuật trong cái giai đoạn đang từ tu thì đó là tạm lãnh đó thôi, chứ không phải là lãnh đời thật sự. Không bao giờ một người Phật tử mà lãnh đời cả. Tôi xin dừng ngang đây, thứ bảy tôi xin tiếp tục.